Cho nên mình mới thấy câu chuyện như ngài Pháp Hỷ đó. Pháp Hỷ là tu thiền, đến lúc mà sắp chết thì nghe là tiếng ca nhạc đồ ở trong rừng vang vang tới đó. Thì đệ tử rồi cũng tới báo, thì ngài nói sao? Ta, cái chuyện ta là những cái chuyện thú vui rồi, vua thượng thế gian là ta đã bỏ lâu, đâu có thích chỗ đó. Cho nên là ngài nghe là lờ qua, không có chú ý gì hết, chỉ ngồi yên nhập định thôi. Khi mà những cái tướng nó tan hết rồi đó, thì ngài tự ngài đi trong cái tự tại của ngài. Chứ còn nghe tiếng ca nhạc rồi thì thôi, chà, mình tu có đạo lực khá rồi, bữa nay có ca nhạc tới trước rồi, không rồi tới đi, thì đi chỗ đó là đi chỗ không hay rồi. Phải hiểu. Cho nên ở đây mới nói rằng không được chấp lấy tướng thì mới trừ được các chướng, cũng như là cái không có được có những cái tâm nghi mà chợt khởi thì bị ma nhiếp. Đó là nghi ngờ, tức là do dự. Nghi ngờ do dự thì tất nhiên là dễ bị ma nhiếp. Mình phải vững vàng, có niềm tin vững. Nghĩa là ở đây người nói là tự tâm vốn xưa nay thanh tịnh, không có những tướng mạo gì, thì không chấp nhận bất cứ tướng mạo gì hết. Thì những cái tướng đó qua rồi thì mình tự mình đi theo cái đường của mình. Cho nên đây mình mới nhắc là pháp thân là vốn thanh tịnh, không có thọ. Pháp thân là thanh tịnh, không có thọ. Không có thọ là sao? Có thọ tức là có thân đó. Bởi vì có thọ tức là có chỗ. Khi mà có thọ đó, thọ tức là có cái thân, thọ chỗ. Mà có chỗ tức là sao? Có thọ tức là có chỗ rồi, có chỗ tức là có thân. Mà có chỗ thì khi mất chỗ đó thì liền kiếm chỗ khác. Tức là có thọ tức là có chỗ này là cái thân này, cho nên khi mất chỗ đó thì liền bám vào chỗ khác, tất nhiên là đi thọ thai. Mà bám mà gọi là bám bậy thì mới mệt nữa. Bởi vì tâm mà nó luôn luôn là nó bám vào cái chỗ thọ thì tất nhiên là khi mà không làm chủ thì gặp cái chỗ nào đó thì nó bám bậy vào chỗ đó, thì cái những cái chỗ nguy hiểm. Cho nên cái câu chuyện mà Hòa Thượng cũng thường hay kể là có vị mà khi mà sắp mất rồi cái thì nghĩa là người nó lạnh rồi, cái kiếm cái áo để mà phát vào đó, mới thấy cái áo đâu người ta mát ở trên đó, cái chụp phát vào phát vào mới chợt nghe tiếng gì đâu, ngựa nó đó là vô bụng ngựa rồi, phát áo lấy cái áo phát vào đó là vô bụng ngựa rồi. Đó là cái nguy hiểm. Cho nên đây phải rõ pháp thân là thanh tịnh, nào không thọ, không có chỗ nào để thọ, không có chỗ nào để bám. Chứ còn mà có chỗ bám là nguy rồi. Bởi vì cái duyên mê chẳng hay biết, cho nên nhân đây mới vọng thọ báo. Tất nhiên là mình mê không có hay không biết, cho nên mới vọng có những cái thọ báo đó. Tất nhiên thọ báo là có cái chỗ để mà nó bám, tức là ở trong cái chỗ vô sanh rồi lại nhận cái có sanh, cho nên vọng thọ báo. Vốn là pháp sanh thanh tịnh cho nên là vô sanh, rồi bây giờ mê cho nên là vọng thọ báo là có sanh, quên cái từ trong cái chỗ vô sanh mà nhận cái có sanh, đó là đi trong cái sanh tử. Cho nên câu chuyện mà thường nghe hoài là câu chuyện mà nó rất là có ý, là câu chuyện phá tao đọa. Ông thần mà ông bám vào mấy cái cục đá gọi là ông táo đó, rồi bắt người ta phải cúng kiến con này con kia đó. Thì như vậy tức là sao? Vọng nhận những cái cục đá đó để mà làm cái chỗ mình nương, làm chỗ bám, tức là có thọ. Thì như vậy rồi, cho nên là khi mà ai mà đụng tới những cái cục đá đó thì cũng sao? Đụng tới đó là coi như là phạm gọi là phạm thánh, thì hoặc là bẻ cổ dặn họng. Còn bắt người ta cúng thì cúng này cúng kia, nhưng mà rốt cuộc rồi thì mấy cục đá đó thì cũng là sao? Trả về đất nước thôi, đá ngói gạch nó hợp thành. Còn cái nghiệp đó là phải lãnh đi theo mình. Cho nên cái đó là cái nguy. Cho nên đây gọi là cái lầm lẫn, vọng thọ báo thôi. Cho nên khi mà ngài phá tao đọa, ngài tới ngài khai thị, nghĩa là đây là ngói gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi chuột nhiều sinh mạng như vậy. Ngài gõ vào mấy cái thì mấy cục đá nó đã, thì ông thần nó liền nghĩa là thoát được sanh lên cõi trời. Cho nên sau đó mới đến lễ tạ. Lễ tạ như vậy thì sao? Bám vào mấy cục đá đó, làm cái chỗ lấy đó, coi như lấy đó làm thân mình. Cho nên bây giờ khi mà được khai thị đây là ngói gạch, thì trong đó cái gì linh ở trong đó, cái gì thánh ở trong đó mà người bám vào trong đó. Ngói gạch thì linh cái gì, thánh gì, thì nghe ngay đó thì ông liền tỉnh liền, tỉnh liền thì buông mấy cục đá đó thì liền giải thoát. Như vậy thì mình ở đây cũng vậy đó, nếu mà khéo rõ có những cái chỗ bám thì những chỗ bám đó thì giống như mấy cục đá thôi, thì cũng như thân này là cũng giống như mấy cục đá thôi, da thịt gân xương nó ráp lại thôi, thì buông được cái này thì liền là ngộ vô sanh liền. Còn bám vào chỗ này thì chấp cái này là cái ta, cho nên từ đó mà tạo mọi cái khổ. Cống cao ngã mạn rồi kiêu căng gì cũng vì bám vào cái này thôi, thấy không? Chứ còn ngoài cái này thì có gì để kiêu căng. Thí dụ như ai mà nói động tới cái ta thì nói động tới cái ta gì? Thì cũng cái ta này thôi. Chứ còn có cái gì khác nữa để mà nói. Cho nên bám vào cái ta này thì từ đó mới tạo nghiệp rồi mới khổ. Buông cái này thì liền ngộ vô sanh ngay. Cho nên hiểu như vậy đó, cho nên đây mới nói là nhân cái mê mờ đó, chẳng hay chẳng biết, cho nên mới vọng thọ báo. Rồi do đó mới có cái ưa thích, ưa đắm, do đó mà chẳng có được tự tại. Phải không? Nghĩa là bởi vì có ưa thích là sao? Có ưa thích thì tức là bị cái chỗ ưa thích đó nó trói, lệ thuộc vào cái chỗ ưa thích đó cho nên không được tự tại. Chứ có gì đâu, ưa thích ở chỗ đó thì bám vào chỗ đó thôi, cho nên đâu có được tự tại. Cũng như mình bây giờ mang cái thân này rồi thì ưa thích vào cái thân này rồi thì bám vào nó, bám vào nó thì cũng nghĩa là kẹt với nó thôi. Còn ở đây hiện nay mà ngộ được cái thân tâm mà xưa nay đó thì tức là chẳng có nhiễm tập. Người mà tỏ ngộ sống được với cái thân tâm xưa nay rồi thì không có những cái nhiễm tập. Nhiễm tập tức là nhiễm theo cái thói quen, cái tập nghiệp. Do đó mà sao, nếu mà từ thánh vào phàm thì thể hiện mọi cái loài sai khác, nhưng mà là tự vì chúng sanh, cho nên thánh nhân nghịch thuận đều được tự tại, tất cả nghiệp không có trói buộc được, không có bó buộc được. Thánh nhân ngộ được cái thân tâm xưa nay, sống được trong đó, cho nên có hiện ra cái thân này á là vì cái nguyện mà hiện ra, vì cái nguyện mà đến, chứ không phải vì cái nghiệp nó dẫn, cho nên gọi là không có bị cái nhiễm tập. Nghĩa là các vị thánh á, khi mà các hiện cái thân này là do các ngài do cái nguyện độ sanh, cho nên các ngài ví dụ như các ngài nguyện do cái nguyện đó mà đến chỗ nào nó khế hợp thì các ngài đến vì cái nguyện chứ không phải là vì cái nghiệp. Còn cái người á như mình đây thì do cái nghiệp mà nó dẫn đến, cho nên nghiệp dẫn đến thì không được tự tại, nó dẫn đi đâu.